Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha
Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là có thể đoạn nghi sanh tính mới có thể giống như Phật. Nghi ngờ là tâm cảnh của chúng sanh chúng ta. Ta nghi ấy, ta nghi ngờ với tất cả. Chúng sanh với chúng sanh nghi ngờ thì chẳng nói làm chi. Nghi ngờ với Phật Bồ, với Thánh Hiền, nghi ngờ với Phật Bồ Tát. Sinh tâm nghi ngờ, chẳng những nghi ngờ mà còn là gì? Cả một tâm ngạo mạn nữa chứ. Nghi ngờ đối với chúng sanh thì đã là không được rồi. Huống chi lại nghi ngờ đối với Phật, với Thánh Gia, với Thánh Hiền, với Phật Bồ Tát. Còn sanh tâm ngạo mạn nữa. Mình thử nghĩ xem. Cái sự khai thị này, chúng ta có dính không? Chúng ta dính mắt. Cái tâm bệnh này, cái cố tật này gần như mỗi chúng ta đều có. Thánh Hiền đã dạy hay giáo huấn của Phật Bồ Tát đã nói ra, nhưng mình làm mình vẫn không đặt chọn cái niềm tin, vẫn nghi ngờ, không biết phải không, không biết có kết quả vậy hay không, vân vân. Không có đặt chọn cái niềm tin. Ở trong bài Hòa Thượng nói, trong Tịnh Tông học viện của chúng ta đề xướng kinh giáo. Học kinh giáo quan trọng nhất chính là để đoạn nghi, dứt hết được những cái nghi hoặc, sanh khởi được cái lòng tin. Người ta tin mới làm, còn không tin thì hoặc là giả tin thì làm nó không có kết quả. Như gần đây chúng ta thấy có rất nhiều người họ đến với thánh hiền, đến với đạo đức thánh hiền, đến với Phật pháp không phải bằng cái niềm tin chân thật, vì một cái gì đó mà họ đến, rồi cái họ ra đi chẳng có một chút thương tiếc. Mà thật ra lợi ích là lợi ích chính nơi bản thân mình, thành tựu là thành tựu chính nơi bản thân mình. Và nếu đọa lạc hay khổ đau thì cũng chính từ ở nơi bản thân, chứ chẳng ai có lợi cả. Ví dụ chúng ta, tất cả mọi người ở trên này, chúng ta tin vào thánh hiền, ta làm theo lời dạy của thánh hiền, ai lợi ích? Mình lợi ích. Thánh hiền có lợi ích không? Nếu mình tin theo Phật, mình làm theo Phật thì sao? Lợi ích chính mình, chứ Phật có lợi ích đâu. Còn nếu mình nói mình không tin, vậy thì mình không làm theo được những cái quy chuẩn mà thánh hiền đã dạy, những cái chuẩn mực mà Phật Bồ Tát đã dạy, vậy thì khổ đau đọa lạc ai? Ai là người khổ đau đọa lạc? Chính mình. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều, ta đến với thánh hiền, đến với giáo huấn của thánh hiền, ta đến với giáo huấn của Phật Bồ Tát là chính ta được lợi ích, chứ không phải Phật Bồ Tát được lợi ích hay một ai đó được lợi ích. Có những người mà hãy tự phản tỉnh lại xem, tự quán chiếu lại xem, từ 10 ngày mình đến mình tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền, mình đến mình tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, mình đã mất cái gì? Mình chỉ được lợi, mình chẳng mất cái gì cả. Có đôi khi mình thấy người ta làm sao mà quá ư là gì lợi ích chúng sanh, rồi mình tự mình phát tâm ra, mình đưa ra, mình xin được gia, mình xin được phụ cái này, mình xin được phụ cái kia. Đó là mình tự mình phát tâm. Mà chả lẽ bây giờ mình phát tâm mà không cho mình phát tâm? Chứ thật cả chẳng cần. Vì chúng sanh cho nên phải cần đến những sự phát tâm đó, chứ thật cả Phật Bồ Tát chẳng cần, thánh hiền chẳng cần, những người chân chính tu hành chẳng cần. Như Hòa Thượng nói, nếu như tôi không phải ở đây để mà giảng kinh nói pháp, tôi lên núi ở một mình trồng rau sống qua ngày. Cho nên mình thấy cái chỗ này là chi? Đây mới chính là đoạn nghi sanh tính. Mình tiếp nhận giáo huấn của Phật là để mình xem cái quy, cái giáo dục, cái giáo huấn của Phật nó có hợp tình, hợp lý, hợp pháp hay không, nó có hợp với thuần phong mỹ tục của chúng ta hay không. Ta tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền cũng vậy, ta làm ra mà đời ta có xây dựng cái hạnh phúc cuộc đời, cái hạnh phúc nhân sinh của chúng ta nó có tốt đẹp hơn không, sự mối quan hệ trong những cái mối quan hệ chúng ta có được tốt đẹp không? Nếu tốt ta làm, mà nếu đã tốt rồi mình thấy có tốt rồi, nhưng mình xem lại coi có bất lợi gì không, có hại gì cho mình hay không? Không. Tôi thấy có những người lừa phỉnh chính mình, trên thì lừa phỉnh thánh hiền, dưới thì lừa phỉnh bạn bè, những người thật, những người tốt, và lừa phỉnh ngay chính mình. Có nghĩa là ổn mờ tưởng rằng là ta đây là người học đạo thánh hiền, làm theo thánh hiền. Ta đây là người học Phật, làm theo Phật. Nhưng thật ra chỉ là lừa phỉnh. Mang cái nhãn mát của thánh hiền, mang cái nhãn mát của Phật Bồ Tát. Nhưng mà làm cái ý niệm và việc làm ra nó không giống. Đó là cái điều mà vô cùng là tác hại. Tác hại tại sao? Chúng sanh đã luôn luôn là có cái tâm nghi ngờ. Mình làm ra như vậy thì lại làm cho họ, cái tâm nghi ngờ của họ càng lớn hơn. Thì cái việc mà có thể sinh khởi tính tâm được sâu hơn để làm theo lời giáo huấn của thánh hiền, làm theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, không có. Cuối cùng họ không được lợi lạc. Bản thân mình không lợi lạc, mà mình làm cho những người chung quanh mình cũng không được lợi lạc. Thánh hiền hay Phật Bồ Tát cũng rớt nước mắt mà đứng nhìn đó, chứ làm sao? Dạy thì gọi là hết lòng hết dạ, khổ khổ phó hòa sinh, hết lòng hết dạ để mà dạy. Nhưng mà làm thì làm cho dễ coi thôi. Cho nên Hòa Thượng nói, học giáo huấn của Phật Bồ Tát, học giáo huấn của thánh hiền là để chi? Trước nhất là để cho chúng ta đoạn dứt đi cái sự nghi ngờ, sanh khởi được cái lòng tin. Có được cái lòng tin rồi thì chúng ta mới làm, chúng ta mới có kết quả. Còn có những người làm vậy mà làm cho dễ coi nhưng mà không tin, cuối cùng không có kết quả. Mà không có kết quả thì lại làm cho bao nhiêu người, người ta nói, ủa sao người này làm theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, theo giáo huấn của thánh hiền mà tại sao không có kết quả? Họ nghi ngờ, đã nghi ngờ rồi lại trọng thêm nghi ngờ nữa. Nhưng mà thật ra đâu có, họ đâu có biết được là họ chỉ làm cho dễ coi thôi, chứ không có thật làm. Mà cái người làm cho dễ coi, mọi người có suy nghĩ xem, họ bỏ dễ bỏ lắm. Tôi thấy có nhiều người đem giáo huấn của Phật Bồ Tát, đem giáo huấn của thánh hiền, họ bỏ như bỏ cái vỏ chuối. Sức đau lòng. Trong khi đó cái người hiểu được, ta nói là bá thiên vạn kiếp năng thương ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Nó trân trọng, nó quý giá đến mức độ đó. Đâu dễ gì gặp được gặp đâu. Nhưng mà những người đã từng gặp, đã được, từng được sống, từng cảm thụ, đã từng rơi những giọt nước mắt, nhưng rồi họ bỏ như bỏ một cái vỏ chuối, thì chúng ta thấy có đau lòng không? Quá đau lòng. Nhưng rồi chúng ta thử nghĩ xem, trong cuộc đời rồi đấy khổ đau, rồi đấy đọa lạc, ai sẽ khổ đau và ai sẽ đọa lạc đấy? Có phải chính mình không? Chính mình chứ ai? Tới chừng mà khổ đau đọa lạc, lúc đó mới chu chéo lên, tại sao mình khổ đến như vậy? Cho nên chúng ta học kinh giáo hay chúng ta niệm Phật đều phải lấy Phật làm tấm gương. Ta phải lấy những bậc đạo cao đức trọng, tu hành chân chánh, để mà làm tấm gương. Như vậy thì chúng ta mới có thể đoạn nghi sanh tính. Thí dụ bây giờ chúng ta lấy tấm gương của Hòa Thượng, Phật thì quá xa xôi rồi, 2600 năm trước rồi, nhưng Hòa Thượng Tịnh Không là người thật, có người vẫn còn hiện hữu thế gian này. Cả một cuộc đời của Ngài hơn 450 năm là gọi là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Không quản có nghĩa là không cầm tới luôn đó, chứ đừng nói là không quản có nghĩa là không hề biết đến tiền. Vài chục năm qua không hề biết đến tiền là gì. Nhưng mà có làm được việc không? Chúng ta thấy Ngài có làm được việc không? Xây dựng không biết bao nhiêu trường học, in kinh sách thì thôi không biết bao nhiêu mà tấn kinh sách, giúp ích, hỗ trợ cho các tôn giáo bạn, số lượng cũng không ít. Đó là cái tấm gương để chúng ta nhìn vào đi, để ta đoạn nghi sanh tính. Hòa Thượng cả một đời sống chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, lấy giáo học làm sự nghiệp, lấy tịnh độ để làm chỗ quy về, để chỗ quay về. Mà trong giáo học của Ngài là gì? Đề xướng giáo dục thánh hiền, giáo dục ngũ lương, giáo dục Phật pháp đại thừa, mà lấy tịnh độ làm chỗ chỉ huy tối cao, có nghĩa là quay về rất rõ ràng. Đã cả một đời không dính vào danh vào lợi, tam bất quản mà không quản tiền, không quản việc, không quản người, không quản tiền, không quản việc, không quản người, mà thế mà có người không? Có người quy phục không? Hàng vạn người quy phục. Rồi để chúng ta xem, ngày mà Hòa Thượng vãng sanh, để xem chúng ta xem cả thế giới này người ta bao nhiêu người vì Ngài mà phát tâm để mà niệm Phật, để hồi hướng cho Ngài. Ngày mà Ngài Lý Bỉnh Nam ra đi nha, Lý Bỉnh Nam là lão cư sĩ thầy của Hòa Thượng Tịnh Không. Lúc Ngài mất, từ lúc Ngài mất cho đến lúc 49 ngày, suốt 24 giờ không một ngày nào, không một giờ nào ngưng nghỉ tiết niệm Phật của đại chúng. Hết tớp này ra sang có một sự tuần tự niệm Phật suốt ngày đêm, suốt 49 ngày. Mà không phải niệm Phật vài chục người đâu, tính như là người học, người theo Ngài đến hơn 300 ngàn người mà. Thì thử lượng lượng cái lượng người mà họ thay phiên nhau để đến, để mà luân phiên niệm Phật cho Ngài, niệm Phật suốt 49 ngày, 24 giờ không gián đoạn. Rồi đây chúng ta thấy tới Hòa Thượng, thì chúng ta thấy được rằng không quản người mà có người không? Không quản việc mà có việc không? Không quản tiền mà có tiền không? Làm cái gì cũng được hết. Cho nên cả cuộc đời của Ngài, đó là cái tấm gương để chúng ta soi rồi, ta nhìn vào, để mà ta đoạn nghi sanh tính. Nhưng mà vẫn nghi. Bây giờ hỏi, Ngài làm như vậy có tốt không? Bao nhiêu năm qua Ngài đề xướng giáo dục thánh hiền, giáo dục quan hệ ngũ lương, giáo dục Phật pháp đại thừa, nhất là giáo dục pháp môn tịnh độ. Nói và làm cả một cuộc đời của Ngài như vậy. Cho nên chúng ta phải lấy Phật Bồ Tát để làm tấm gương, lấy những người chân chính tu hành để làm tấm gương. Thì như vậy chúng ta mới có thể đoạn nghi. Không có nghi, đoạn là dứt, không có nghi. Những gì mà người xưa đã làm, đã minh chứng, đã thân giáo, đã khẩu giáo, dùng cái thân giáo, có nghĩa là thân đã làm được tất cả, rồi mới dạy chúng ta làm thân giáo khẩu giáo tròn đầy. Còn nói về cải đạo, cải tạo vận mệnh, rõ ràng Hòa Thượng đã là một con người cải tạo vận mệnh cho chúng ta thấy. Vậy mà không tin. Một con người lưu lạc tha phương, trình độ học vấn mới trung cấp, cha thì chết mất, mất cha lúc 45 tuổi, cha đã mất rồi. Cái ngày đầu tiên mà Hòa Thượng, Chương gia đại sư nói rằng, hỏi Hòa Thượng hỏi rằng, Phật Pháp quá nhiệm màu, vậy thì làm sao để con có một bước, có thể bước vào được trong cái Phật Pháp? Thì có cách nào để mà con có thể nhanh bước vào Phật Pháp hay không? Hòa Thượng nói lúc tôi còn trẻ, tánh khí cũng háo thắng, cho nên là muốn phải hiểu ngay một bước, bước vào cửa Phật ngay để hiểu được Phật. Thì đại sư Chương gia bình lặng một hồi lâu, một hồi lâu mới trả lời, chứ không phải là một hồi lâu mới trả lời có hai chữ bố thí. Hòa Thượng nhắc qua cái việc này, bình lặng một hồi lâu, bố thí. Lúc đó ngài nói, con bây giờ ăn còn không đủ nên làm sao mà tiền đâu bố thí. Mười đồng không có gì thì năm đồng, năm đồng không có thì một đồng. Một đồng được không? Một đồng không có, không được thì vậy thì năm hào. Hòa Thượng mới nói với ngài Chương gia là một đồng thì có thể. Con nhịn ăn, con ăn ăn con ăn ít đi. Hả? Thay vì ăn món ngon thì ăn cái món dở một chút nó cũng no, cũng dư được tiền. À thì ngài mới nói một đồng có thể. Thì ngài Chương gia mới nói vậy thì bắt đầu từ một đồng. Thế mà ngài đã cả thay đổi được cuộc đời. Từ một người chẳng có cái gì cả, chỉ bắt đầu xuất phát từ một đồng, bố thí từ một đồng, vậy mà thay đổi vận mạng. Từ một người không có phước báo trở thành người có phước báo, người không có tuổi thọ lại tuổi thọ dư nhiều, và làm những việc khắp nơi trên thế giới, xây dựng không biết bao nhiêu trường học, in không biết bao nhiêu là ngàn tấn kinh sách, tất nhiên nó là vài trăm kinh tấn. Thì đó là cái gương để chúng ta thấy người học Phật cải tạo vận mệnh mình như thế nào. Và gương của một người cả một đời học Phật đã làm ra như thế nào, đó là tấm gương. Ta nhìn đó để mà đoạn nghi sinh tính. Thật ra chúng ta tuy rằng sinh ra thời không gần Phật Pháp, được chánh Pháp, không gần được Phật, tuy rằng ở một cái thời mà gọi là, trong Phật Pháp gọi là cái thời quá xa Phật, cách xa Phật tới 2600 mấy chục năm gì đó, nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn được một cái tấm gương tu hành. Ngài vẫn còn sống mà. Đó là minh chứng cho chúng ta, để chúng ta hiểu, tin, hiểu và làm theo. Chúng ta sanh khởi được cái tính tâm chân thật rồi, thì tâm của ta, nguyện của ta, giải của ta, giải là hiểu đó, hạnh, hạnh của ta mới có thể giống được với Phật. Cho nên làm sao chúng ta phải chân thật, khởi được cái tính tâm, rồi tâm nguyện giải hạnh của chúng ta mới có thể gần gần đến được với Phật, rồi sau đó mới giống được Phật, rồi mới thích mới có thể thành Phật được. Cho nên chúng ta học, học thánh hiền hay học Phật Bồ Tát, chúng ta phải sanh khởi được tính tâm. Mình phải có những cái tấm gương để mà mình biết có thể đoạn được cái sự nghi hoặc, rồi mới sinh được cái lòng tin của mình. Cho nên hòa thượng nói phải lấy Phật làm tấm gương. Hòa thượng thì hòa thượng không nói là phải lấy hòa thượng làm tấm gương, nhưng may mắn bây giờ mình ở đây mình có thể nói lấy hòa thượng làm tấm gương, đúng không? Hòa thượng thì chắc chắn là ngài sẽ không nói lấy ngài làm tấm gương, ngài chỉ nói là lấy Phật làm tấm gương. Nhưng bây giờ thì mình có thể mạnh mẽ mình nói lấy hòa thượng làm tấm gương. Như cả cuộc đời của ngài đã tu hành, đã trải qua hơn 60 năm rồi. Nhưng mà mình nhớ nha, sanh khởi đoạn nghi rồi, sanh khởi được tính tâm. Nhưng mà tính tâm đây không phải là cuồng tính, phải nhớ điều đó. Tại vì mình có cơ sở, lấy tâm mình đã lấy cả một đời của ngài để làm tấm gương rồi, cả một cuộc đời để mà chuyển đổi vận mệnh, rồi cả một cuộc đời gọi là tu hành, tự thân thì tu hành như thế nào, rồi lấy sự nghiệp giáo dục chúng sinh làm sự nghiệp, ngài đã làm ra cái biện pháp cho chúng ta rõ ràng mà, đâu có mê tín, đâu có cuồng tín đâu. Nhưng mà trong Phật pháp thì lại hết sức là rõ ràng, tính, giải, hành, chứng. Tin ở đây là tin ở trên cơ sở phải hiểu, hiểu rồi là phải thực hành để chi? Để chứng thật cho cái hiểu của mình. Mà đã bắt đầu đã đưa ra sự, có hành trì, có sự chứng thật rồi thì mới có cái kết quả gọi là chứng. Cho nên phải thông qua tính giải hành chứng, không có cuồng tính, không có mê tính, không có làm theo một cách tất cả những gì mà Phật dạy chúng ta làm nó phải phù hợp với nhân quả, nó phù hợp đạo và lý, và thậm chí nó phù hợp cả thuần phong mỹ tục của chúng ta, của tất cả những mọi quốc gia trên thế giới này, chứ không phải là làm mà nó sai cái thuần phong mỹ tục, làm mà nó sai với cái phong tục tập quán của chúng ta, làm ra nó phải phù hợp với luật pháp của quốc gia chúng ta nữa. Chứ không phải những nơi làm đây đi nghe giảng kinh giảng pháp mà nhắn tin len lén thôi nè, không được nói cho ai. Đó. Đến học Phật pháp học xong rồi nói về là không được nói cho ai. Mấy người đã hỏi tôi, ủa sao kỳ với thầy, họ bảo đi nghe Phật pháp mà họ bảo mà lén lén đi vô và phải bí mật một nơi, rồi vô một cái hội trường bí mật mà họ bảo mình về đừng có nói cho ai biết là sao vậy? Tôi nói gì mà không biết nữa hả? Nói ra thì công an bắt chứ sao? Họ mới tá quả nhìn mình trần trăng. Ủa gì hả? Nếu phải nói là Phật pháp chân chánh thì nó phải được chánh quyền sở tại người ta đồng ý, quốc gia được phải tiếp nhận, các tôn giáo trên thế giới được chơi gọi là danh môn chánh phái đó, được cả thế giới người ta công nhận mới đúng chứ. Còn mà không được quốc gia công nhận thì biết là tà phái rồi, rất là nguy hiểm. À, như trước đây chúng ta thấy đấy, cái đạo gì không biết về nhà đập hết lư hương, chả thờ ông bà. Ôi mà còn nói ra những câu nói mà gọi là khinh thường tổ tiên nữa. Không hiểu tại sao mà họ tin một cách đúng là mù quáng, đến mức độ mù quáng. Trời, người ta phỏng vấn, họ giấu cái camera nhỏ trong ngực này nè. Lúc mà là họ là hỏi cái bà đó, hỏi sao cô lại bỏ hết bát nhang rồi tổ tiên? Tổ tiên làm sao lớn được? Bề trên đó mới to lớn được. Trời đất ơi. Họ nói nhiều lắm, tôi chỉ nghe qua, tôi thấy cái video mà họ quay lén đó, thì thấy là họ đó là những cái sự gọi là cuồng tín, đứng bề trên nào không biết ở đâu ra, chỉ nghe một số người phàm phu nào nói, chứ còn đứng bề trên nào không biết. Nhưng cha mẹ của chúng ta là thật, đúng không? Ông bà của chúng ta là thật, cụ quyền thánh tổ nhiều đời của chúng ta là thật. Nhưng họ lại đem đi bát nhang bát tổ tiên, họ đem đi ném xuống sông hết. Cho nên hòa thượng nói, tại vì sao chúng ta không tin lời giáo huấn của Phật? Ở đây là chúng ta gì sao? Chúng ta không đủ, chúng ta chưa thấu triệt, chưa có lý, cho gọi là chưa có lý giải rõ ràng. Nếu như chúng ta đối với vũ trụ, đối với chân tướng nghiệp nhân quả báo, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, có một cái sự lý giải ở mức độ tương đối rồi, thì chúng ta nhất định sẽ tin, và chúng ta sẽ không có nghi ngờ. Và thường nói, năm xưa tôi thường nói, có rất nhiều đồng tu niệm Phật đến hỏi tôi, đưa ra rất nhiều vấn đề, đưa ra rất nhiều nghi vấn. Thì hòa thượng nói, tại sao mà có nhiều nghi vấn, nhiều vấn đề như vậy? Là vì họ là có những con người không thành thật. Con người không thành thật, lào sự là thành thật. Vì sao họ không thành thật? Vọng tưởng của họ quá nhiều, phân biệt chấp trước của họ quá nhiều. Rồi hòa thượng lại đặt câu hỏi thêm, vì sao họ có quá nhiều vọng tưởng phân biệt chấp trước đến như vậy? Vì bạn chưa rõ được, chưa hiểu rõ được chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh, cho nên nó quá nhiều vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thì thôi, bây giờ chúng ta cũng giống như những người này đi, chúng ta không hiểu rõ, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta đã có tấm gương, lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương, lấy Thánh Hiền làm tấm gương, hay nói cụ thể hơn là chúng ta lấy Hòa Thượng làm tấm gương. Cả một đời hơn 60 năm gọi là tự thân tu hành, giáo hóa chúng sanh, tự thân lấy tịnh độ làm pháp tu hành, còn lấy giáo học làm sự nghiệp giáo hóa chúng sanh, đã làm ra chúng ta thấy cả một đời để là chúng ta. Chúng ta vì chúng ta không hiểu rõ được cái chân tướng vũ trụ nhân sanh này, thì ta hãy lấy chưa hiểu được, rõ được cái sự lý nhân quả nghiệp nhân quả báo như thế nào? À, thì bây giờ chúng ta đã có tấm gương. Cả một cuộc đời Ngài đã thật thay đổi cuộc đời mình như thế nào, chuyển đổi vận mệnh mình như thế nào. Một người từ không có phước báo trở thành có phước báo, người không có tuổi thọ trở thành người có đầy có tuổi thọ. À, ta cứ nhìn theo đó mà làm thôi. Lấy tấm gương để mà chúng ta làm theo. Mà làm theo rồi thì lâu ngày tự khắc tính tâm nó sinh khởi, nghi ngờ từ từ nó bị đẩy lùi. Vì khi ta làm có cái kết quả, có thành tựu, thì những cái nghi ngờ, nghi hoặc của chúng ta từ từ nó bị đẩy lùi. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn đối với cái chân tướng sự thật thấu triệt rõ ràng tường tận rồi, có thể chân thật làm đến được lão thật là người thành thật. Thành thật cái gì? Thành thật làm theo lời giáo huấn của Thánh Hiền, thành thật làm theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Còn bây giờ chúng ta chưa thành thật, nghi ngờ. Hả? Mình thử xem, mình nghĩ coi mình có hoàn toàn tin chưa? Tin lời giáo huấn của Phật chưa? Chưa. Bây giờ mình thấy Hòa Thượng hơn 60 năm, nếu mà tính bắt đầu ngày từ triệt để làm thì chắc hơn 50 năm. Không quản tiền, không quản việc, không quản người. Có nghĩa là hơn 50 năm không có cầm đến tiền á. Tất cả chỉ là gì? Là bố thí, là tặng cho. Bao nhiêu phong bì mà của thập phương ba tánh, ngày đi đâu người ta cúng dường đó, chưa từng mở ra xem. Tất cả đều tặng lại hết cho cái nơi chốn mà Ngài đến. Thế mà chúng ta thấy Ngài có thiếu không? Đấy. Phật dạy là gì? Bố thí tiền tài sẽ có tiền tài, mà thí càng nhiều thì tiền vô càng nhiều. Nhưng mà mình đâu dám tin đâu. À. Bố thí pháp, bố thí năng lực thì sẽ có trí tuệ. Bố thí vô ý, bố thí cái không sợ, bố thí cái an lành cho chúng sanh thì khỏe, ta có được khỏe mạnh sống lâu. Ba cái việc này thôi. Ta cũng không dám chắc nữa, chứ đừng có nói. Khi chúng ta có thể chân thật làm đến được lão thật, thì chúng ta mới thật tin Phật, làm theo Phật. Rồi chúng ta mới tin Pháp, mới chân thật lão thật mà niệm Phật. Chính mình chân thật lão thật niệm Phật thì chúng ta mới có thọ dụng, mới có thành tựu. Khi có thành tựu rồi thì mới chân thật là gì? Giúp đỡ chúng sanh, giúp ích chúng sanh. Và thầy nói, bạn làm thế nào để giúp chúng sanh? Bạn đã làm ra tấm gương tốt để cho người khác xem thì chính là bạn đã giúp chúng sanh. Cũng giống như chúng ta đem cái đạo đức Thánh Hiền, lời dạy của giáo huấn của Thánh Hiền, ta áp dụng vào đời sống, ta có một gia đình hạnh phúc, những đứa con cái hoan nghênh, thì đó là thành tựu của ta. chúng sanh nhìn vào nhìn thấy rằng chúng ta áp dụng giáo dục, giáo huấn của Thánh Hiền, chúng ta chân thật có được hạnh phúc, có được ăn, có được những cái thành tựu này. Chúng sanh sinh khởi tính tâm, chúng sanh tin và làm theo, thì chúng ta đã giúp ở chúng sanh rồi. Khi chúng ta làm ra được, ta có thành tựu, chúng sanh có duyên nhìn thấy những cái hành, cái việc làm chúng ta mà họ cảm động. Mà họ cảm động rồi thì họ cũng giác ngộ. Mà họ giác ngộ thì sao? Họ cũng lại tin theo, làm theo, họ lại có được lợi ích. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái việc làm hay không, tin hay không, đó là việc của người. Còn quan trọng là chúng ta phải có thể sanh khởi được cái lòng tin để chúng ta làm. Mà khi chúng ta làm mà ta có thành tựu rồi thì người nhìn vào thấy được cái kết quả của ta, họ sẽ có được cái lòng tin, sanh khởi được lòng tin mà họ bắt chước, mà làm theo, thì họ mới có kết quả. Nhưng mà vấn đề đây là gì? Làm sao chúng ta có thể đoạn được nghi, sanh được tính, không nghi ngờ mà tin được để làm? Thì như đầu ban đầu tôi đã nói với các vị, phải có tấm gương. Trên là lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương. Kế đến là Hòa Thượng, ngài con đó, nhìn lại cả cuộc đời của ngài xem nói và làm như thế nào. Mà làm được rất là tuyệt vời. Gom góp lại cả cái lời, những cái lời giáo huấn của ngài, mình thấy là ngài đã làm được hết, cho nên ngài đã nói ra cho chúng ta. Rõ ràng ngài dạy chúng ta hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, thì rõ ràng cả cuộc đời của ngài là cả một cuộc đời hoàn thiện. Ngài chân thật đã hoàn thiện được mình, tự khắc chúng sanh quy ngưỡng, chúng sanh tin theo. Tôi cũng là một chúng sanh may mắn khi nhìn thấy, nói trong quá trình dịch thuật, thấy ngài nói và ngài làm, theo dõi ngài suốt cả một cuộc đời của ngài. Cuộc đời của ngài trải qua bằng 5 tháng, cũng là một năm 365 ngày như chúng ta chứ không? Nhưng mà chúng ta may mắn là gì? Chúng ta không phải trải qua thời gian dài như vậy. Chúng ta là hậu bối mà, nhân sinh sao mà. Vậy thì chúng ta xem coi năm 30 tuổi ngài nói gì, sống như thế nào. Năm 40 tuổi ngài nói gì, sống như thế nào. Nói và làm như thế nào. Năm 50 tuổi nói và làm như thế nào. Năm 60 tuổi ngài nói và làm như thế nào. Năm 70 tuổi nói và làm như thế nào. Và mãi đến năm nay hơn 95 tuổi rồi, 96 đến 70 rồi, nói và làm như thế nào. Đấy là tấm gương để chúng ta lấy tấm gương để chúng ta đoạn cái nghi hoặc. Ngài chính là cái thực chứng cho lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ngài chính là cái ứng chứng cho giáo huấn của Thánh Hiền. Vậy là rõ ràng để chúng ta có đầy đủ cái cơ sở để sinh khởi cái
đoạn hết tất cả những nghi hoặc, sanh khởi được cái lòng kính tin mà làm. Cho nên bài học hôm nay chúng ta lại có thể đoạn được nghi, sanh được tín thì chúng ta mới giống được Phật. Có nghĩa là gì? Mới có được thành tựu. Cái bài hôm nay, cái chỗ mà cần nhớ nhất là chúng ta là gì? Phải có, muốn đoạn ngư được nghi, sanh được tín là chúng ta phải có tấm gương. Tấm gương cao nhất là Phật rồi. Nhưng mà để chứng minh cho cái chuyện mà Phật đã dạy nó có kết quả thật tốt hay không thì chính cả một cuộc đời của Hòa Thượng đã minh chứng cho chúng ta, đã chứng thực cho chúng ta, đã làm ra được những gì mà Phật đã dạy. Cho nên chúng ta thật sự rất là may mắn. Người xưa thì người ta có cái niềm tin sâu, Phật nói là người ta tin, người ta làm theo. Còn chúng ta, chúng sanh thời mặt pháp này, nghi ngờ là căn bệnh trầm kha của chúng ta mà. Tôi đã từng nghe mà nói, tôi còn không tin tôi nữa mà tôi tin ai? Tôi còn nghe rõ những câu nói như thế. Họ còn không tin họ nữa mà vậy thì họ tin ai? Cho nên chúng ta phải có cái cơ sở để tin, có tấm gương để mà tin. Rồi chúng ta nghĩ,
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.